Phẩm thứ 13 là phẩm trì. Trước hết tôi giải tên phẩm. Chữ trì có nghĩa là gìn giữ, như nói thọ trì á, nhưng mà đây thì gìn giữ. Mà gìn giữ cái gì? Bởi vì người tu theo cái kinh Pháp Hoa này muốn gìn giữ làm sao cho kinh còn mãi ở thế gian. Mà kinh đây tức là chỉ cho tri kiến Phật, tức là làm sao cho mọi người ở trong thế gian mãi mãi đủ lòng tin nơi mình có cái tri kiến Phật. Đó là cái bổn phận của các vị phải đem giảng dạy kinh Pháp Hoa, thì đó cũng có nghĩa là trì. Nghĩa thứ hai là tự mình, chính mình nhận ra được nơi mình có cái tri kiến Phật, cho nên luôn luôn đừng để cho phiền não trần lao nó phủ che, mà nhớ cái tri kiến Phật của mình. Đó là trì. Trì là giữ, không có để quên, không có để mất. Đó là tôi nói tên phẩm, nói sự liên hệ. Ở trước chúng ta đã học qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi. Mà phẩm Đề Bà Đạt Đa cuối cùng là câu chuyện Bà Long Nữ được thành Phật. Thì câu chuyện đó làm cho các vị tỳ kheo ni liền tự thức tỉnh, mình đủ khả năng thành Phật như những vị La Hán hay là tỳ kheo tăng, chứ không có thua kém. Tại sao quý bà tin được điều đó? Bởi vì Long Nữ là người nữ, mà cộng thêm là loài súc sanh, mà vẫn còn khi ngộ được tri kiến Phật, vẫn còn được thành Phật, thì quý vị đó như là bà Đại Ái Đạo vân vân, thì làm sao mà không thành Phật được. Như vậy cho nên ngang đây, nhờ cái hình ảnh của Long Nữ thành Phật, mà quý vị này tin chắc mình sẽ thành Phật, thấy rõ mình có tri kiến Phật và tin chắc mình sẽ thành Phật. Cho nên ngang đây quý vị trông chờ Đức Phật thọ ký rồi để thành Phật. Thì đó là cái ý nghĩa liên hệ phẩm trước và phẩm này. Bây giờ bắt đầu vào trong phẩm. Lúc bây giờ Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Na Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sao chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng, tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn, đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói viên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Thì đoạn này là nói những vị đại Bồ Tát như là Ngài Dược Vương, Ngài Đại Nhạo Thuyết, nghĩa là vợi Đức ở trước Đức Phật nói kinh Pháp Hoa khó mà truyền bá, khó mà dạy bảo cho đời sau. Thì ở đây hai ngài đứng lên thưa rằng: xin nguyện chúng con sẽ đem kinh Pháp Hoa này mà truyền bá ở đời sau. Mà đời sau đó tức là sau khi Phật diệt độ, trong cái đời ác sau này chúng sanh căn lành thì càng ít. Quý vị nghe kể coi mình có trúng ở trong này không nha. Một là căn lành càng ít, hai là nhiều kẻ tăng thượng mạng, là tăng độ mạng, tức là được chút ít cho là đủ. Rồi tham lợi dưỡng, cúng dường, thêm lớn căn làm, căn chẳng làm, tức là tăng trưởng những cái điều xấu, điều dở, xa lìa đạo giải thoát. À, như vậy thì cái điều dở càng tan, đạo giải thoát càng xa. À, dầu khó có thể giáo hóa thì những gì đó thật là khó giáo hóa, mà chúng con đều khởi sức nhẫn lớn. À, đọc tụng kinh này, thọ trì giải thoát biên chép, dùng các thứ cúng dường, cho đến không tiếc thân mạng. Nghĩa là dầu cho truyền bá kinh này mà có những kẻ hại cho thân mạng này phải bị tiêu diệt hay là bị chết đi, thì chúng con cũng không có tiếc, miễn đem kinh này truyền bá được thì thôi. Thì như vậy, đó là các vị Đại Bồ Tát. Bây giờ tới các vị A-La-Hán mà được thọ ký. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-La-Hán đã được thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này, lại có bậc học và vô học 8.000 người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật. À, thì quý vị thấy cái tâm Bồ Tát, cái tâm La Hán khác ở chỗ nào? Ở trên kia thì nói đời ác, sau này nó có những cái khó khăn, chúng con sẵn sàng lao mình vào trong đó để mà giáo hóa, không tiếc thân mạng. Còn ở đây các vị A-La-Hán mà được thọ ký rồi đó, chứ không phải A-La-Hán mà chưa thọ ký. Đã thọ ký rồi mà có nguyện sao? Nghĩa là đời sau cũng truyền bá kinh này mà nơi cõi khác ấy, chứ không chấp nhận cõi này. Tại sao vậy? Cõi này chúng sanh hung dữ quá đi, thành ra chúng con không dám. Cõi nào mà dễ dễ, chúng sanh hiền lành á, thì chúng con tới đó giáo hóa. À, thì quý vị thấy cái lời phát nguyện mà mình cũng thấy rõ cái tâm trạng của cái người mạnh, người yếu khác nhau rõ ràng. Bởi vậy nên giả sử tôi nói có ai đó có một cái chùa ở trong cái vùng tương đối là dân chúng hung hăng, và giả sử là lại cúng cho tôi với điều kiện đủ pháp lý hết, bây giờ thầy cử cho một người tới đó giáo hóa, cái giờ tôi kêu giả sử ông A bây giờ về đó làm trụ trì, thì ông A sẽ trả lời: Thưa thầy, con sẵn sàng nghe lời thầy, nhưng mà chỗ nào dân hiền hiền, chỗ dân hùng dữ quá, con không dám tới, con không dám lẫn. Thì mình biết cái người đó là sao? Chắc là kiểu A-La-Hán mới được thọ ký. Cái chỗ nào hiền hiền thì đi, nghe lời chứ không phải không nghe, mà lựa chỗ hiền. Còn người nào mà nghe nói chỗ đó dân chúng hung dữ, bây giờ cử ông B đi tới đó để mà trụ trì, để giáo hóa họ, thì ông B liền đứng lên bạch thầy: Con xin vâng lời, tuy rằng mấy dân chúng ở đó họ chưa có hiểu đạo, họ còn hung hăng, nhưng con nguyện dù có mất thân này, nguyện đem chánh pháp tới đó để mà giáo hóa họ thì con hoan hỷ rồi. Thì nghe vậy thì biết đó hạng sao. Thì như vậy thì quý vị thấy ở trong này Phật nói rằng đời sau chúng sanh khó dạy, khó cái đem kinh Pháp Hoa này truyền bá, thì Bồ Tát hứa sẽ làm những việc đó không tiếc thân mạng. Còn các vị A-La-Hán và những việc hữu học vô học mà được chứng, được thọ ký, thì đều thưa rằng chúng con cũng nguyện truyền kinh này mà ở chỗ khác, chứ không ở cõi Ta Bà này. Thì bao nhiêu đó thì thấy cái tâm của hai bên nó khác nhau. Thì vì vậy mà chúng ta chỉ cần nghe một câu nói là biết cái tâm trạng người đó thuộc về cái hạng nào, cái giới nào rồi. Nhưng mà khi các vị đó không chịu chật ở cõi này truyền bá là vì sao? Nói lý do rõ ràng: Dù người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật. Thôi vậy mà chúng con không dám tới. Thì quý vị nghĩ mình có giống giống vậy không? À, mỗi mình vậy các ngài không tới là vua rồi. Thấy không? Chỉ có Bồ Tát cỡ lớn mới dám tới, chứ còn Bồ Tát mới thọ ký không dám tới. Đó là cái ý nghĩa của cái lời phát nguyện của các ngài. Bây giờ qua cái chặng khác là các cái vị tỳ kheo ni mong được thọ ký. Khi đó gì của Phật là đại ái đạo tỳ kheo ni cùng chung với bậc học và vô học. Tỳ kheo ni 6,000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời, nghĩa là nhìn Phật chăm chăm, nghĩa là như chờ mong cái gì. Phật liền biết, ngài bảo: bây giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm bà toan không cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Bởi vì gì của Phật và nói ta, nói ngươi nghe kỳ quá. Tâm bà toan không cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều Đàm Di, tôi trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Nay bà muốn biết thọ ký đó đời tương lai sao bà sẽ trong pháp hội của 68,000 ức đức Phật làm vị đại pháp sư và 6,000 vị học vô học tỳ kheo ni đều làm pháp sư. Bà lần lượt đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ được thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh tốt, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiều Đàm Di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó và 6,000 Bồ Tát tuần tự thọ ký được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì bà Kiều Đàm Di được thọ ký và 6,000 tỳ kheo ni trong một hàng hữu học và vô học cũng đồng được thọ ký. Bà thành Phật trước, còn mấy vị kia tu hạnh Bồ Tát từ từ, bà tịch rồi thì thọ ký cho người kế, rồi cứ vậy mà tiếp tục thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Như vậy thì bà đã mãn nguyện rồi. Bây giờ tới người khác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La tỳ kheo ni nghĩ rằng Thế Tôn ở trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Thọ ký riêng là mấy vị khác, là tôi và ngài không có ngàn tới, phải không? Thì Phật bảo bà Gia Thâu Đà La: ngươi ở đời sau trong pháp hội có 100,000 muôn ức đức Phật tu hạnh Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ được thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó bà Đại Ái Đạo tỳ kheo ni và bà Gia Thâu Đà La tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kể rằng: đấng Thế Tôn đạo sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Các vị tỳ kheo ni nói kể đó rồi bạch Phật rằng: chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng thuyên nói kinh này, cũng tránh ta bà. Ở cõi khác để mà làm lợi ích chúng sinh, để mà truyền bá kinh này, chứ không dám xông vào cõi ta bà. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của cái tâm niệm hàng A-la-hán, bạch hữu học, vô học, thanh văn vừa được thọ ký, thì lúc nào cũng có nguyện phát cái tâm lợi tha giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà vì còn yếu cho nên lựa chỗ nào dễ dễ hiền hiền giáo hóa, còn chỗ khó thì các bà tránh không giáo. Lúc đó các vị Bồ Tát, bây giờ tới Bồ Tát, kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bậc bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức quay thần của Phật. Cuối mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Như vậy thì các hạng Bồ Tát này thì các ngài lại khác hơn. Bồ Tát trước thì nguyện ở lại cõi Ta Bà để giáo hóa, dù chúng sinh có hung dữ mấy, đến mất thân mạng các ngài cũng không tiếc, miễn truyền bá được cái chánh pháp Như Lai thôi. Bây giờ ở đây thì các Bồ Tát này nguyện đi giáp vòng trong mười phương thế giới, mười phương thế giới chỗ nào cũng đi hết, giáo hóa để cho người ta thọ trì đọc tụng giải nói kinh này, để cho được nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành. Như vậy thì các ngài không có chọn lựa một cõi nào hết, mà sẽ đi khắp hết tất cả cõi để giáo hóa. Thì đó là cái tâm Bồ Tát rộng thênh thang, không có bị giới hạn. Như vậy thì chúng ta đọc qua mấy đoạn, chúng ta thấy trước nhất là Bồ Tát nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà, dù ở cõi này chúng sinh khó tin khó hiểu, tâm còn hung hăng, nhưng mà nguyện truyền bá không có ngại. Kế đó thì các vị A-la-hán rồi tới tỳ kheo ni được thọ ký cũng đều nguyện truyền bá kinh này, mà lựa chỗ nào dễ ở cõi khác chứ không dám vào đây. Cuối cùng thì các vị Bồ Tát khác thì lại nguyện không phải chỉ một cõi này, mà mười phương thế giới đều đến đó mà truyền bá, không có ngại khó khăn, không có sợ hiểm nguy gì hết. Tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng, thì trong bài kệ cũng không có nói cái gì khác hơn, thì chỉ kể rộng ra. Thì như vậy trong bài kệ này nó có những cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị thấy, tức là nói rộng về cái ý nghĩa truyền bá kinh này nó khó khăn. Tại sao mà khó khăn? Trong đây nói rằng cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Tuy rằng cái đời ác nó hung dữ, nó đáng ghê, đáng sợ, mà chúng con vẫn nói kinh này. Có những người vô trí, lời ác mắng rủa thải và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhẫn. Trong khi mà truyền bá kinh này, gặp những người ngu, họ mắng rủa rồi đánh đập đều nhẫn hết, không có sợ hay là không có chán ngán vì cái khổ đó. Rồi lại còn kể trong cái giới tu sĩ, vì cái lòng tà vại của họ, cho nên rồi họ tuy là người tu mà thấy mình nói kinh này rồi đó lại cho rằng đó là không đúng, rồi kiếm chuyện nói xấu. Rồi những vị đó họ nói là họ tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ, liệu nhã là cái chỗ yên tịnh vắng vẻ như trong rừng núi đó, mà chỉ trích những cái người nói kinh này. Thì như vậy tất cả những cái chướng đó đó thì các ngài đều cảm nhận hết, không có sợ sệt. Thì đó là nói đại cương. Thì trong cái ý ở đây đều nói cái trọng tâm là dù có cái khó khăn, những trở ngại gì trong lúc mà truyền bá kinh Pháp Hoa thì các ngài đều sẵn sàng chấp nhận, không có từ chối, không có sợ sệt, mà làm cho được cái bản nguyện của mình thôi. Đó là cái ý toàn cái lời tụng.